là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin lời ghi nhận Yên Bái đảm bảo nguồn cung phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán Giáp Tý 2024. Tiếp đó là phản ánh các cấp hội phụ nữ huyện Yên Bình chung tay bảo vệ môi trường. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sáng 29 tháng 12, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái năm 2023. Năm 2023, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023 tuy gặp không ít khó khăn, song hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ tiếp tục có bước phát triển. Nhiều chỉ tiêu có mức tăng hơn so với cùng kỳ. Trong đó, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 6%, vốn đầu tư thực hiện tăng 7,47%, sản lượng lương thực có hạt cả năm tăng 0,38%. Sản lượng thịt hơi đàn gia súc chính xuất chuồng tăng trên 9%, diện tích trồng rừng mới tăng 1,29%, sản lượng thủy sản tăng trên 4%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,62%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 8,51%, doanh thu vận tải kho bãi tăng 30,16%, đời sống người dân được quan tâm kịp thời, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Đặc biệt, chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến chế tạo tháng 12 năm 2023 giảm 8,85% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu năm 2023 ước đạt 355 triệu đô la, vượt 1,4% kế hoạch, tăng 19% so với năm trước. Nhìn chung hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong năm 2023 tiếp tục duy trì và có tốc độ tăng. Các doanh nghiệp xuất khẩu chủ động xây dựng kế hoạch và phương án sản xuất kinh doanh nhằm thích ứng an toàn trong tình hình mới. Một số nhóm hàng tăng mạnh so với năm 2022 như nhóm nông lâm sản và nông lâm sản chế biến, nhóm công nghiệp và chế biến khoáng sản, nhóm hạt nhựa, chất dẻo, nhóm may mặc. Dự ước năm 2023, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt trên 20.000 tỷ đồng, vượt 0,19% kế hoạch, tăng 7,47% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 25 tháng 12 năm 2023, tỉnh Yên Bái đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 346 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là trên 3.700 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 23 chi nhánh, 13 văn phòng đại diện và 220 địa điểm kinh doanh. Toàn tỉnh cũng có 40 doanh nghiệp giải thể, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký của 76 doanh nghiệp. Theo số liệu báo cáo của Liên minh Hợp tác xã, năm 2023 có 104 hợp tác xã thành lập mới với số vốn điều lệ 247 tỷ đồng. Năm 2023, du lịch Yên Bái có nhiều khởi sắc, có sự tăng trưởng vượt bậc cả về lượng khách và doanh thu, ước đón phục vụ hơn 2 triệu lượt khách, khách quốc tế đạt trên 151.000 lượt. Số người chết vì tai nạn giao thông giảm 7 người so với năm 2022. Kết quả khảo sát đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được xác định năm 2023 đạt 65,62%, đạt mức 2, khá hạnh phúc, tăng 3,05% so với năm 2022 và vượt 0,02% so với mục tiêu phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023. Lãnh đạo Cục Thống kê cũng nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm tiếp theo, trong thời gian tới, các cấp các ngành địa phương trong tỉnh cần quan tâm thực hiện nhiều giải pháp đột phá với các lĩnh vực theo nhóm ngành trọng điểm. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn đã nêu nhiều câu hỏi và lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh đã giải đáp trao đổi các nội dung liên quan. Nhờ làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, vận động phi chính phủ mà từ năm 2018 đến nay, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận 126 chương trình dự án do 36 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tập đoàn, công ty, chính quyền địa phương và đại sứ quán thực hiện. Các chương trình dự án có tổng vốn tài trợ trên 31 triệu đô la, tổng giá trị giải ngân ước đạt trên 22 triệu đô la, tập trung vào các lĩnh vực như phát triển kinh tế xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, tài nguyên môi trường và giải quyết các vấn đề xã hội. Các chương trình được thực hiện phù hợp với quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn. Do vậy, thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chủ động phối hợp mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan tổ chức tiềm năng để thu hút nguồn lực tại hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài, duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các đối tác, phát triển định hướng viện trợ vào các lĩnh vực địa bàn ưu tiên.
Khuyến khích hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân, năm 2023 tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 5 doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh với tổng chi phí hỗ trợ trên 200 triệu đồng. Đồng thời hỗ trợ 15 doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp và chế biến nông sản với tổng kinh phí trên 780 tỷ đồng. Cùng với thực hiện các chính sách hỗ trợ, tỉnh Yên Bái còn làm tốt công tác tư vấn hỗ trợ pháp lý khởi nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về hiệu quả và lợi ích trong việc thành lập phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi doanh nghiệp, tăng cường hỗ trợ tư vấn hướng dẫn các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, trình tự hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Huyện Mù Căng Chải được đầu tư xây dựng cơ sở tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống với tổng kinh phí trên 115 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ chi trả cho trên 34.000 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng. Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xã hội với tổng số tiền điện trên 4,5 tỷ đồng. Cấp 64.922 thẻ bảo hiểm y tế cho người thụ hưởng. Đào tạo giải quyết việc làm cho lao động nông thôn với tổng kinh phí trên 6,3 tỷ đồng. Hỗ trợ cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 72,6 tỷ đồng. Hỗ trợ làm mới cho 234 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhờ các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hết năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 46%, tỷ lệ bao phủ thẻ bảo hiểm y tế đạt 99%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt và vệ sinh đạt 97,5%, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 9,83%.
Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường đã cấp gần 4.800 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo. Qua đánh giá, việc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo được tích cực triển khai phổ biến, tuyên truyền về chế độ, rà soát, lập danh sách, cấp thẻ bảo hiểm y tế và tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo, giúp cho người nghèo được đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh kịp thời. Trong năm, thị xã Nghĩa Lộ đã có gần 1.500 lượt bệnh nhân là hộ nghèo khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Chi phí khám từ quỹ bảo hiểm y tế đã thanh toán là 1,5 tỷ đồng. Hộ cận nghèo là trên 1.000 lượt bệnh nhân với chi phí đã thanh toán trên 479 triệu đồng.
Năm 2023, mặc dù số lượng vụ việc Tòa Nhân dân tỉnh hai cấp đã thụ lý giải quyết tăng trên 200 vụ với tính chất mức độ ngày càng đa dạng phức tạp, tuy nhiên đã có 99,4% vụ việc được giải quyết. Cụ thể, năm 2023, Tòa Nhân dân hai cấp tỉnh đã thụ lý gần 3.650 vụ việc các loại và đã giải quyết gần 3.630 vụ việc. Qua công tác xét xử cho thấy nhóm tội phạm về ma túy, xâm phạm sở hữu, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người vẫn chiếm tỷ lệ cao. Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được đảm bảo theo hướng thực chất hiệu quả, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và giúp người dân nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm, sức mua sắm của người dân sẽ tăng mạnh so với các tháng trước đó. Để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Công Thương Yên Bái, các cơ sở kinh doanh, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái chủ động sản xuất, dự trữ nguồn hàng, đảm bảo hàng hóa chất lượng với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo.
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngay từ tháng 12/2023, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Để đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu cao, biến động nhiều về giá dịp trước trong sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai việc đảm bảo hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang tới gần. Vì vậy, những ngày này các cơ sở kinh doanh, nhất là các đơn vị phân phối lớn đã tăng cường chuẩn bị hàng hóa, chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để phục vụ nhân dân. Ông Phan Duy Hiển, giám đốc công ty trách nhiệm dịch vụ thương mại Hàng Hiển nói:
Đối với doanh nghiệp thì năm nào cũng vào cái dịp cuối năm Tết Nguyên đán này thì doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị cái khối lượng hàng đầy đủ để phục vụ bà con trong cái dịp Tết Nguyên đán. Nói chung là gần như là năm nào cũng có một cái lượng hàng nhất định để dự trữ để phục vụ, đảm bảo phục vụ cho bà con ăn Tết. Hàng hóa thì năm nay cũng không có cái sự biến động mà nó rất là ổn định.
Về công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ người dân trong dịp Tết Giáp Thìn năm nay, anh Hoàng Anh Dũng, chủ siêu thị Dũng Linh, thành phố Yên Bái cho biết:
Để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2024 này thì siêu thị chúng tôi có chuẩn bị rất nhiều mặt hàng, các sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm trong nước của các hãng bánh kẹo như là BBK này, rồi là Danisa, Odeon, các sản phẩm nhập khẩu, bánh kẹo nhập khẩu hàng xuất xứ nguồn gốc rõ ràng để chuẩn bị cho dịp Tết.
Không chỉ các mặt hàng thiết yếu như lương thực thực phẩm, dầu ăn, nước chấm, bột ngọt, bánh mứt, kẹo, bia, rượu, nước giải khát, văn hóa phẩm, quần áo, may sẵn, các mặt hàng điện tử cũng được tiêu thụ nhiều vào dịp cuối năm. Do đó, các cơ sở phân phối điện máy cũng tích cực nắm bắt nhu cầu thị trường để nhập hàng và triển khai các chương trình khuyến mại phục vụ nhân dân. Anh Nguyễn Trọng Huy, quản lý điện máy xanh km 2 thành phố Yên Bái, nói:
Hiện tại thì bên công ty cũng đã nhập nguồn hàng về dự kiến được khoảng 80% so với cả năm ngoái. Các cái chương trình khuyến mại thì năm nay thì tương đối là nhiều và thường giảm sâu tầm 10-15% các mặt hàng như điện tử, điện lạnh, gia dụng. Các cái chương trình khuyến mại thì thường sẽ là giảm sốc và giảm nhanh trong những ngày cuối tuần và dịp Tết nữa.
Theo dự báo, nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán của người dân Yên Bái năm nay sẽ tăng khoảng 12-15% so với ngày thường. Hiện người tiêu dùng đã bắt đầu tìm kiếm lựa chọn mua hàng phục vụ cho dịp Tết sắp tới. Chị Đỗ Hồng Điệp, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái tranh thủ đi mua sắm khi các cửa hàng đang triển khai chương trình khuyến mại, nói:
Em thấy là mẫu mã năm nay thì rất là phong phú ạ. Giá cả thì cũng có tăng nhẹ nhưng mà so với mọi năm thì vẫn có thể, mọi người vẫn có thể mua và mua sắm trong dịp Tết mình được.
Chị Trần Thị Nhẫn, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho hay:
Tất cả những cái mẫu mã đều rất là ok, giá cả thì hợp lý. Được sale, ví dụ như hôm nay em mua hàng là được sale 30%. Thì em thấy là các mẫu mã rất là phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi.
Ngành công thương hiện đã chỉ đạo các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động nắm bắt tình hình thị trường, dự báo khả năng tiêu dùng của người dân ở từng nhóm hàng, mặt hàng, chủng loại, mẫu mã để có phương án nhập hàng hóa đảm bảo nguồn cung thiết yếu cho thị trường với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo. Hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa đến khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa nhằm tăng khả năng tiếp cận hàng bình ổn cho các đối tượng khó khăn, có thu nhập trung bình và thấp. Đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trạm nạp khí hóa lỏng trên địa bàn tỉnh, có phương án đảm bảo nguồn cung cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, cải thiện môi trường sống và bảo vệ môi trường là vấn đề luôn được các cấp các ngành địa phương quan tâm triển khai thực hiện nhằm nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Đối với Hội Liên Phụ Nữ huyện Yên Bình, vấn đề bảo vệ môi trường đã được thực hiện lồng ghép trong nhiều phong trào của vận động thiết thực, ý nghĩa, thu sự hưởng ứng tham gia tích cực của hội viên và các tầng lớp nhân dân.
Sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp là ba tiêu chí trong cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam phát động. Và sạch nhà, sạch bếp, nhà tắm, nhà tiêu, nước sinh hoạt, hợp vệ sinh, sạch ngõ, sạch đường, sạch môi trường là những tiêu chí trong cuộc vận động xây dựng mô hình 606 sạch theo kế hoạch số 71 của huyện Yên Bình và đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tích cực triển khai thực hiện. Hưởng ứng cuộc vận động này, hàng ngày bà Phạm Thị Trình ở thôn Hương Lý, xã Đại Đồng luôn quét dọn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Bà Trình còn trồng thêm rất nhiều cây xanh và hoa trong khu sân vườn để tạo cảnh quan môi trường thêm xanh, trong lành, mát mắt. Nhờ thực hiện tốt các tiêu chí, gia đình bà Trình được lựa chọn xây dựng mô hình nhà sạch. Bà Phạm Thị Trình ở thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Bình nói:
Thực hiện gia đình 606 sạch thì gia đình tôi từ trước tới nay chứ không phải ngay bây giờ, từ khi chúng tôi xây dựng gia đình ấy, chưa có con đến bây giờ thì riêng tôi thì lúc nào cũng có tiêu chí là phải sạch đẹp gọn gàng. Thì hàng ngày tôi lau dọn nhà cửa sạch sẽ, rồi là quét sân quét hè, nghĩa là tất cả trong tầm mắt là phải sạch đẹp. Nhất là những túi bóng ni lông hoặc tất cả rác rưởi là tôi không bao giờ tôi để quanh nhà dù một tí. Thế là từ trong nhà đến ngoài ngõ, ngoài bếp, trong bếp, nhà vệ sinh, tất cả là đều là phải sạch sẽ thì mình nhìn thấy hợp với mắt mình thì được, chứ không để bừa bãi.
Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa thường xuyên sạch sẽ gọn gàng, các hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện còn tích cực giữ gìn cảnh quan đường làng, ngõ xóm, việc thực hiện phong trào phụ nữ yên bình với môi trường xanh sạch đẹp. Theo đó, định kỳ hàng tháng vệ sinh đường làng, ngõ xóm 1 đến 2 lần. Xây dựng các tuyến đường tự quản, cắm biển các mô hình của hội phụ nữ. Trên tính riêng, thị trấn Yên Bình đã có 7 tuyến đường tự quản vệ sinh môi trường được thành lập và duy trì. Bà Vũ Thị Sử ở tổ dân phố 5 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Có chương trình 606 sạch này thì là chị em người ta ý thức để làm cho môi trường trong gia đình mình và môi trường ngoài đường làng ngõ xóm là xanh sạch đẹp lên để cho nó tôn cái vẻ đẹp lên của xã hội lên.
Đặc biệt, để cải thiện môi trường sống, hàng trăm tuyến đường hoa trên địa bàn huyện đã được hội viên phụ nữ chăm sóc gìn giữ. Những ngày này, tuyến đường hoa cúc tại tổ dân phố 6 thị trấn Yên Bình đang bung nở khoe sắc, tạo điểm nhấn hấp dẫn, thu hút được nhiều người dân đến chiêm ngưỡng, lưu lại hình ảnh đẹp. Đây cũng là kết quả của việc tuyên truyền vận động giúp mỗi người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường sống. Bà Phạm Thị Diệu ở tổ dân phố 6 thị trấn Yên Bình, huyện Bình vui vẻ nói.
Đây, hội viên phụ nữ của tổ 6 tôi là nói chung là rất là tích cực thực hiện 606 sạch, nói chung là rất là đẹp, trang trí nhà cửa rồi đường phố, đường làng ngõ xóm rất là đẹp, tạo cho tâm thế của mọi người rất là thoải mái và vui vẻ khi đến các nơi ngõ xóm của đường làng.
Với nhiều phong trào của vận động thiết thực ý nghĩa được triển khai sâu rộng phù hợp ở từng địa phương, không chỉ có hội viên phụ nữ huyện Bình mà các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã dần thay đổi nhận thức, ý thức trong việc chung tay bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Đây cũng là những việc làm cần được nhân rộng và lan tỏa trong đời sống xã hội.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục STEM là việc thực hiện giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh, giúp các em vận dụng kiến thức đã học và giải quyết các vấn đề thực tiễn ngay trong quá trình học tập tại các nhà trường. Với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, giáo dục STEM trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới. Thông qua các sản phẩm cũng cho thấy đam mê nghiên cứu khoa học, mày mò sáng tạo của các em học sinh đã và đang lan tỏa rộng khắp trong các nhà trường. Ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục.
Xuất phát từ thực tế sản xuất nông nghiệp của chính gia đình gặp khó khăn về hệ thống tưới nước và xu hướng trang trí nhà cửa, công sở bằng cây cảnh và hoa, hai em học sinh Mai Tuấn Hưng và Phạm Quốc Toàn, trường trung học cơ sở Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đã vận dụng các kiến thức liên môn để cho ra đời một sản phẩm có khả năng tưới tự động theo nhu cầu của cây dựa vào cảm biến độ khô của đất mà không cần đến sự tác động của con người. Về giải pháp của mình, em Phạm Quốc Toàn cho biết.
Xuất phát từ tình huống đặt ra là nhà em có trồng rau và trồng hoa trên ban công và cây cảnh trong nhà, do phải đi vắng thường xuyên và không thể chăm sóc liên tục và tưới cây, cho nên chúng em đã bắt tay vào nghiên cứu và lắp đặt bộ mô đun cảm biến độ ẩm để giúp cho mỗi khi nhà em có việc phải đi vắng thì nó sẽ giúp cho thì mô đun sẽ giúp cho em có thể giữ được độ ẩm cho đất và không để cây bị chết khô. Để nghiên cứu và lắp đặt được bộ sản phẩm này, chúng em đã phân công công việc, một số bạn sẽ mua linh kiện, một số bạn sẽ lắp đặt và một số bạn sẽ vận hành thử.
Sự sáng tạo của sản phẩm nằm ở quy trình tạo ra giải pháp. Tuấn Hưng và Quốc Toàn đã sử dụng các vật liệu dễ tìm kiếm, giá thành rẻ, lên ý tưởng cấu tạo cho mô hình sao cho đơn giản thuận tiện nhất trong quá trình sử dụng, đặc biệt là khả năng di chuyển linh hoạt hệ thống để đáp ứng các mục đích sử dụng khác nhau của người dùng. Em Hưng cho biết thêm.
Sản phẩm của em có tên là hệ thống tưới cây tự động có sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm. Các linh kiện chi tiết để lắp đặt lên mô đun cảm biến độ ẩm này đó chính là motor, mô đun cảm biến độ ẩm, công tắc và dây nguồn. Nguyên lý hoạt động của nó đó chính là khi độ ẩm tăng hoặc giảm, cảm biến sẽ tiếp nhận và truyền tín hiệu tới mạch trung tâm tích mạch điều khiển relay, sau đó mạch sẽ đóng ngắt theo ý muốn chúng ta.
Đồng hành với đam mê nghiên cứu khoa học của học sinh, hệ thống tưới cây tự động sử dụng mô đun cảm biến của hai học sinh có sự hỗ trợ của thầy cô giáo trong việc định hướng và hướng dẫn học sinh. Từ bản vẽ và ý tưởng cụ thể hóa thành mô hình, trải qua nhiều lần thử nghiệm các chế độ và đã gia công hoàn thiện giải pháp được đưa vào ứng dụng thực tế trong khuôn khổ phục vụ gia đình, đồng thời được đưa vào ứng dụng giảng dạy trong các chuyên đề thực hành vận dụng tại nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Vóc, giáo viên trường trung học cơ sở Hưng Khánh cho biết.
Cái hệ thống này nó mang cái ý nghĩa thực tiễn rất là cao và nó được kết hợp liên môn giữa môn toán, môn khoa học, môn công nghệ và những môn khác nữa. Và cái hệ thống này có ưu điểm đó là nó rất là giá thành nó rất là rẻ và có thể ứng dụng trên quy mô toàn tỉnh, và đặc biệt là những cái giáo viên trung học cơ sở mà dạy môn công nghệ sách kết nối tri thức với cuộc sống thì có thể sử dụng cái hệ thống này, cái mô hình này để có thể làm được các bài thực hành trong môn công nghệ lớp 8 và không cần sử dụng đến bộ vi xử lý, nó rất là cồng kềnh ấy, nó rất cồng kềnh hơn. Và cái ưu điểm tiếp theo đó là cái giá thành của cái bộ này nó rẻ hơn, và thứ hai nữa đó là nó mang, tức là cái quá trình vận chuyển ấy, đi từ lên lớp hoặc các cuốn sách ấy, thì nó cũng gọn gàng hơn, nó sạch sẽ hơn. Và thứ ba nữa là cái cách lắp đặt nó cực kỳ dễ dàng, bởi vì là đã có các em đã làm cái ứng dụng cái công nghệ 4.0 vào ấy. Thì các em làm cái video và các em test cái mã QR code. Khi mà có cái QR code này thì các em và cả giáo viên hướng dẫn cũng muốn chia sẻ.
Cùng là sản phẩm STEM độc đáo, mô hình bản đồ địa giới xã Đông Cuông của nhóm học sinh Lương Hà Huyền Trang, Lê Phương Thảo của trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Cuông, huyện Văn Yên lại mang đến một đồ dùng dạy học, các tiết học về lịch sử địa phương hữu hiệu. Nhằm mục đích phục vụ học tập, hai cô học trò đã có ý tưởng tạo ra một bản đồ địa chính để phục vụ cho quá trình học tập thuận tiện hơn. Không đơn thuần là bản đồ giấy ghi tên các địa danh, mà bản đồ của hai học sinh lại được thực hiện từ sản phẩm nông sản do chính người dân địa phương sản xuất như lúa, ngô và đỗ. Em Lê Phương Thảo cho biết.
Bản đồ của chúng em là điểm đặc biệt nhất là có 9 loại thôn trong xã, là mỗi thôn là được đặc trưng bởi các loại hạt khác nhau như hạt thóc, hạt gạo, hạt các loại đỗ. Điểm có cả hai tuyến đường là tuyến đường sắt và tuyến đường bộ chạy qua địa bàn xã nữa ạ. Chúng em có thể hiện thêm là có đền mẫu Đông Cuông, là di tích lịch sử được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia.
Điều thú vị thể hiện trong sự sáng tạo nghiên cứu của hai học sinh là việc các em đã khéo léo vận dụng các kiến thức liên môn để xử lý các nguyên vật liệu sao cho đảm bảo được màu sắc, độ bền, độ bóng của từng nông sản, đồng thời lựa chọn chất kết dính phù hợp để gắn bản đồ. Nói về việc xử lý nguyên liệu và gắn kết lên bản đồ, em Lương Hà Huyền Trang cho biết thêm.
Để có thể là gắn lên cái bản đồ này thì chúng em đã phải, đầu tiên là chúng em phải xử lý hạt bằng cách sấy khô. Sau đó là những cái hạt có màu thì chúng em sẽ phải nhuộm màu thực phẩm và ướp lạnh. Những cái hạt có màu trầm tự nhiên thì là chúng em sẽ để như vậy. Và sau đó là để có thể gắn chắc chắn lên mặt bản đồ, chúng em đã sử dụng loại keo sữa gắn những cái loại hạt lên bản đồ. Và để chắc chắn hơn nữa thì chúng em đã sử dụng keo 502. Và để tăng thêm tính nghệ thuật cũng như là được bảo quản lâu hơn thì chúng em đã sử dụng một lớp keo bóng ạ.
Những mô hình học tập bản đồ địa giới hay mô hình tưới nước tự động dựa trên cảm biến chỉ là hai trong hàng trăm STEM hay mô hình sản phẩm học tập được các học sinh từ tiểu học đến trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh làm nên. Điểm chung nhất của các sản phẩm là lấy ý tưởng từ những vấn đề thực tiễn được các em vận dụng các kiến thức trong học tập và các ứng dụng của công nghệ 4.0 để hoàn thiện. Những chất liệu dễ tìm kiếm, cấu tạo và cơ chế hoạt động đơn giản song lại rất thiết thực, ý nghĩa. Vừa là trực quan, dụng cụ phục vụ học tập hiệu quả, vừa giúp các em thỏa sức với đam mê, lắp ráp và chế tạo, từ đó lan tỏa phong trào sáng kiến, nghiên cứu sáng tạo khoa học trong các nhà trường và đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Qua đèo dốc cao, thanh niên ta sẵn sàng đi tới xây cuộc đời mới. Những thành phố mới sẽ mọc lên, những con đường thanh thang rộng mở. Nào là ta đi lên núi sâm đang chờ. Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con sông Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn nhà và đón ta đi lên.
Trường đời đã nếm trải nhiều gió sương, thanh niên ta tiến về phía trước vui cùng nhịp bước, hát cùng non nước những bài ca sáng lên niềm tin khắp mọi nhà, rồi niềm vui ta ca hát vang lên đường
về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Qua đèo dốc cao, thanh niên ta sẵn sàng đi tới xây cuộc đời mới. Những thành phố mới sẽ mọc lên, những con đường thanh thang rộng mở. Nào là ta đi lên núi sông đang chờ. Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con sông Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn nhà và đón ta đi lên.
Bàn chân từng quen chiến trường, đời đã nếm trải nhiều gió sương, thanh niên ta tiến về phía trước vui cùng nhiệt bước, hát cùng non nước những bài ca sáng lên niềm tin khắp mọi nhà, rồi niềm vui ta ca hát vang lên đường
về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tăng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.